kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 17, từ câu 16 đến câu 34 qua đề tài Tin lành cho thành phố thờ tà thần. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Ra khỏi xiềng xích đau thương qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thật nên
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Ra khỏi xiềng xích đau thương. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Tin lành cho thành phố thờ tà thần. Kiến thức của con người ngày nay trong nhiều lĩnh vực, nhất là khoa học, đã gia tăng gấp bội so với nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên trong lĩnh vực tôn giáo, dường như tình trạng vẫn như dậm chân tại chỗ. Khắp nơi vẫn đầy rẫy những con người với những niềm tin khác nhau. Nếu các chân lý khoa học có tính cách thuần nhất bao nhiêu, thì niềm tin và chân lý trong tôn giáo lại phức hợp và đa diện bấy nhiêu. Chân lý trong tôn giáo này có thể lại là điều không thể chấp nhận được trong niềm tin của tôn giáo kia. Các tôn giáo mới tiếp tục phát sinh, giáo chủ thuộc đủ mọi thành phần xuất hiện khắp nơi mà lúc nào cũng có người theo. Đây là hiện tượng xảy ra ngay cả ở những nước văn minh tột đỉnh. Hình ảnh phức tạp trên trong mảng tôn giáo của con người thật ra không mới mẻ gì, vì cách đây gần 2.000 năm, đó cũng là hình ảnh Luca đã ghi nhận được trong chuyến đi Athens của sứ đồ Phaolô. Luca ký thuật như sau. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athens, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy, người biện luận trong nhà hội với các người Juda và người mới theo đạo Juda lại mỗi ngày với những người nào mình gặp nơi chợ. Có mấy triết gia phái hưởng lạc và khắc kỷ cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì nói, người già mép này muốn nói gì đó. Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Tất cả những người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải qua khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ thần không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người, cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng, Chúa giống như vàng, bạc, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết thì nhạo báng, người lại nói rằng, lúc các chúng tôi sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phaolô từ giữa đám họ bước ra, nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó, có Denis là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà tên là Damari cùng các người khác. Đây là một biến cố rất quan trọng trong kinh nghiệm truyền giáo của Phaolô. Tại Athens, ông không đương đầu với một nhóm người bình dân ít học, nhưng với cả một thế giới triết học, thể hiện tột đỉnh khôn ngoan của con người đã được xây dựng, bồi đắp từ nhiều thế kỷ, kết hợp với cả một hệ thống tôn giáo rộng lớn, đầy rẫy thần thoại và mê tín. Trong khi đó, tất cả những trang bị Phaolô có trong cuộc đối đầu này chỉ là tin lành đơn sơ về Chúa cứu thế Giêsu mới được mặc khải cho ông chưa đầy 20 năm. Trong cái nhìn của cảm quan thông thường, có lẽ mọi người đều thấy ngay, Phaolô hiển nhiên không phải là đối thủ tranh luận của các triết gia phái hưởng lạc cũng như phái khắc kỷ, là hai trường phái triết học đang thịnh hành. Các triết gia Epicurean hay là phái hưởng lạc do Epicurus chủ xướng có khuynh hướng vô thần cho rằng thế giới cũng như vũ trụ tình cờ xuất hiện, không do một đấng thượng đế nào tạo dựng cả. Trong cái nhìn đó, họ không thấy đời sống có một mục tiêu hay là ý nghĩa tối thượng nào. Hậu quả là họ tìm cách tận hưởng tối đa các lạc thú trong cuộc sống hiện tại và nỗ lực phủ nhận mọi đau đớn trong thân xác cũng như trong tâm hồn. Các triết gia Stoicism hay là phái khắc kỷ do Zeno chủ xướng có khuynh hướng phiếm thần tin rằng Thượng Đế là linh hồn của vũ trụ, là lý trí tuyệt đối, nhưng là một hữu thể không con người nào có thể gần gũi hay tương giao. Lập luận và lý trí là hai mục tiêu cao nhất của những người theo trường phái triết học này. Đối với họ, xúc cảm hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí tai hại, cho nên họ coi tinh thần tự chủ, đời sống đạo đức khắc khổ, nỗ lực chu toàn bổn phận là những phẩm tính đạo đức cao quý nhất. Thái độ này đã đưa một số các triết gia theo trường phái này trở nên cực kỳ kiêu hãnh. Về mặt tôn giáo, sự hiện diện của vô số đền thờ, miếu mạo đầy rẫy trong thành phố là một bức tranh tương phản hẳn với khía cạnh trí thức của sinh hoạt triết học. Quan niệm thông thường của người dân Hy Lạp cho rằng thần thánh ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực sinh hoạt của họ. Các thần có quyền ban phước hay giáng họa, cho nên khi thiếu sót bổn phận với các thần, họ rất lo thành phố họ có thể bị trừng phạt. Vì vậy, không những họ cố gắng giữ gìn bổn phận với thần thánh, mà càng thờ nhiều thần càng tốt, vì họ tin rằng mỗi thần chấn nhậm một lĩnh vực khác nhau, như thần mưa, thần nắng, thần sấm sét, thần sinh sản, thần chiến tranh, thần hòa bình. Hậu quả là trong thành phố, càng ngày hình tượng càng nhiều, đến nỗi có bàn thờ chạm chữ thờ thần không biết. Phaolô bắt ngay được chi tiết này, và ông vừa buồn vừa giận. Buồn vì tinh thần sùng kính vô lý của người Aten, nhưng giận vì thái độ kiêu hãnh về hiện trạng tôn giáo hỗn độn của họ. Trong thời gian lưu lại tại Aten, Phaolô không chỉ biện luận với những người Do Thái, mà với bất cứ người nào ông gặp nơi phố chợ, đến nỗi các triết gia phái hưởng lạc cũng như khắc kỷ chú ý. Đám triết gia Hy Lạp kiêu ngạo này phát biểu những câu đầy tính cách miệt thị về Phaolô. Người già mép này nói gì đó? Họ coi Phaolô là người học lóm, lượm lặt đây đó một vài ý tưởng vụn vặt rồi đem ra khoe khoang khoác lác, chứ không phải là những triết gia thông thạo như họ, có cả một hệ thống triết lý hình thành lâu đời. Đó là suy nghĩ của một số những kẻ hấp tấp bộp chộp. Một số khác có vẻ chú ý hơn, nhưng cũng chỉ hiểu được loáng thoáng một phần nhỏ sứ điệp Phaolô trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho rằng ông nói về đạo mới, về các thần ngoại quốc. Nghe lạ tai, họ muốn nghe đầy đủ hơn, cho nên yêu cầu Phaolô ra trình bày lý thuyết mới trước Areopa là một diễn đàn triết học và tôn giáo. Phaolô nắm lấy cơ hội quý giá này để công khai trình bày về chân thần là Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết ông bảo rằng, ông đã đi khắp thành Aten xem xét các khí vật thờ phượng của họ. Với lời mở đầu như thế, Phaolô đã chuẩn bị chiến trường thật khôn ngoan khi cho biết ông rất quan tâm đến đời sống tâm linh của họ. Ông khen họ sốt sắng nhiệt thành trong mọi việc và nhất là trong đời sống tôn giáo. Mối quan tâm của ông không phải là quan tâm suông vì ông đã lặn lội xem xét kỹ lưỡng từng bàn thờ, từng vị thần họ cúng thờ. Người Hy Lạp rất hãnh diện về các hệ thống triết lý cũng như tôn giáo thờ hình tượng vô cùng phong phú của họ. Cho nên khi nghe Phaolô nói như thế, hiển nhiên họ rất muốn nghe tiếp nhận xét của kẻ họ mới vừa dán nhãn là già mép này. Ai cũng thích được khen, và ai cũng thích thấy người khác quan tâm đến điều chính mình quan tâm. Chỉ bằng một câu mở đầu, Phaolô đã tháo gỡ được tấm khiên thành kiến rất dày của người Aten về ông. Nhưng ngay sau đó, ông đã làm cho các triết gia Hy Lạp choáng váng đến mất thăng bằng vì một nhận xét rất đơn giản. Phaolô bảo rằng, trong các bàn thờ của họ, ông thấy có một cái chạm chữ thờ thần không biết. Nhận xét này của Phaolô nêu lên cái vô lý và thiếu hiểu biết của những người vốn rất hãnh diện về trí thức và về triết học, về văn minh và về văn hóa. từ bấy lâu nay họ thờ thần mà chính họ không biết, thì sự thờ phượng và đời sống tôn giáo của họ ngu tối biết là dường nào. Các ngươi tự nhận là những triết gia khôn ngoan, các ngươi hãnh diện về tôn giáo thờ đa thần rất phong phú từ bao lâu nay, nhưng các ngươi không thấy được cái ngu dốt và vô lý trong đời sống tôn giáo của các ngươi. Có lẽ liều thuốc diễn đạt như trên có thể quá mạnh, nhưng đây là liều thuốc cần thiết để phá vỡ tâm trí tăm tối đặc sệt chủ quan của triết học thế tục người Hy Lạp đang ôm ấp. Có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ mình là ngu dốt hoặc sai lầm, và có lẽ cũng chưa có một người nào đủ trí thức và can đảm vạch ra cái vô lý và sai lầm của họ. Chúng ta không biết trước khi Phaolô đi thăm thành phố Aten, cái bàn thờ, thờ thần không biết kia đã hiện diện tại đó từ bao giờ. Nhưng sự có mặt của nó, hiển nhiên, là một bằng chứng cụ thể của những tâm trí tối tăm đối với cõi thuộc linh. Phaolô nêu tên cái bàn thờ kỳ lạ kia lên, không chỉ là để đà phá, nhưng để mở ra một cơ hội, mở ra một cửa sổ để soi rọi ánh sáng tin lành vào những tâm hồn tăm tối nhưng đầy kiêu hãnh của các triết gia Hy Lạp đang có mặt ở tại Areopa. Ông bảo rằng thần họ thờ mà không biết đó chính là đấng ông đang giao giảng. Họ không biết đấng đó, nhưng ông biết và biết rất rõ. Có lẽ không có điều nào làm các triết gia kiêu hãnh kia xấu hổ hơn sự kiện Phaolô đang trình bày. Những gì ông nói về Đức Chúa Trời tiếp theo đó thật hiển nhiên đối với những tâm trí thích suy lý như tâm trí của các triết gia Hy Lạp. Có lẽ cho đến lúc này thì nhãn hiệu họ chụp cho Phaolô lúc đầu không còn phù hợp cho Phaolô nữa, nhưng lại vừa đúng cho những người đã miệt thị ông. Họ đã nói điều họ không hiểu và đã thờ phụng điều mình không biết. Phaolô cho biết Đức Chúa Trời ông giao giảng là đấng tạo hóa và Chúa của trời đất. Vì vậy, Ngài không ngự trong các đền miếu con người xây dựng. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng viên mãn, không cần sự phục vụ cũng như hương hoa của con người dâng cúng. Hệ thống vô số đền miếu, chùa, chiền, bàn thờ của người Aten là một sai lầm rất lớn chỉ vì không biết Đức Chúa Trời lớn lao vĩ đại như thế nào. Phaolô cũng cho biết Đức Chúa Trời là tạo hóa và cũng là đấng đã tạo dựng nên loài người, ban sự sống cho con người, cũng định trước đời người và giới hạn chỗ ở. Ngài cũng ở rất gần mọi người và mong muốn con người tìm kiếm Ngài. Các triết gia Hy Lạp rất thông thái, nhưng hoàn toàn mù tịt về những kiến thức này. Cách thức họ thờ phượng thần thánh tại Aten minh chứng sự ngu dốt đó. Những hình tượng bằng gỗ, bằng đá của họ trên những bàn thờ kia cũng là một sỉ nhục nghiêm trọng đối với tính cách thiêng liêng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tạc tượng và thờ hình tượng, họ đã hạ thấp Đức Chúa Trời là chân thần xuống đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Phaolô đã công bố cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã muốn chấm dứt thời kỳ tăm tối ngu muội đó của con người, khi chính Ngài bằng lòng mang lấy thân xác con người, bước vào thế giới để mặc khải cho con người biết Ngài như thế nào và để dạy cho con người biết về Đức Chúa Trời, đồng thời có thể thiết lập được mối tương giao thiêng liêng và tư riêng với Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con người không thể thờ phượng Đức Chúa Trời đúng cách nếu không biết Chúa Giê-xu và không đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thành người, để qua đó con người có thể đến với Đức Chúa Trời. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã sống trong quê hương Do Thái, giảng dạy về nước trời, làm phép lạ, chữa tật bệnh. Cuối cùng, Ngài đã chấp nhận cái chết đau thương trên thập tự giá, dâng chính sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Nhưng Ngài cũng đã phục sinh vinh quang để ban sự sống cho những người tin Ngài. Đây là chương trình cứu rỗi toàn hảo, khôn ngoan và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. So với cách thờ vô số hình tượng tà thần bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc, đầy rẫy thành phố Aten của người Hy Lạp, hiển nhiên, những tôn giáo này đã trở nên thô thiển, thật tội nghiệp. Họ tưởng rằng cúi lạy thật nhiều hình tượng, dâng hương dâng hoa thật nhiều trên những bàn thờ kia, cho những bức tượng vô tri kia, thì họ có thể đến gần được với Đức Chúa Trời. họ đã hạ thấp Đức Chúa Trời là chân thần toàn tri toàn năng thành một gốc cây, thành một tảng đá. Họ tự nhận là những triết gia khôn ngoan sâu sắc, mà trong cách thờ phượng lại thật thô sơ, ngu dốt. Khi Phao-lô kêu gọi họ ăn năn từ bỏ cách thờ cúng ngu muội dại dột đó, đồng thời khẳng định về Chúa Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại như là bằng chứng tối hậu Ngài chính là Chúa cứu thế mà Đức Chúa Trời đã sai phái, thì đám triết gia Hy Lạp la ó chê bai. Sở dĩ như vậy là vì đám triết gia phái hưởng lạc không tin có đời sau và chủ trương tận hưởng mọi lạc cú đời này. Nói về sự sống lại và đời sau là một đe dọa nghiêm trọng cho cuộc sống dung tục của đám triết gia này. Vì vậy, không lạ gì khi thấy họ phản đối quyết liệt và không muốn nghe tiếp. Hôm nay, những phản ứng tương tự đối với chân lý về viễn ảnh đời sau không phải hiếm. Con người phạm tội nhưng không muốn lãnh nhận hậu quả của tội lỗi. Khi không thể từ chối trách nhiệm đối với tội lỗi mình gây ra, con người muốn rằng chết là hết, hòa cả làng. Có sự sống đời sau là cả một sự rắc rối, vì họ biết rằng sẽ không thể nào trả lời về mọi tội đã phạm với Đức Chúa Trời là thẩm phán tối cao trong ngày phán xét. Tuy nhiên, cũng có một số người tin, trong đó có Denis là một viên chức tại diễn đàn Areopa, một phụ nữ tên là Damari và một số các người khác. Chi tiết này cho chúng ta thấy lời Chúa khi giao giảng luôn luôn có tác dụng, hoặc khiến cho người ta phản ứng chống đối, hay là khiến cho người ta quyết định ăn năn và tin nhận Chúa. Phao-lô đã để lại cho chúng ta một gương mẫu truyền giảng hữu hiệu. Thái độ khinh miệt dửng dưng hoặc áp lực của trí thức, của triết học, của tôn giáo không làm cho Phao-lô nao núng. Ông đã chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách tìm hiểu đối phương thật kỹ, đi đến tận nơi, đi khắp thành Aten, xem xét các đền miễu và cách thờ tự, rồi từ đó tấn công đối phương trong chỗ mạnh nhất là tri thức và đời sống tôn giáo. Phao-lô đã trình bày chân lý bằng những lập luận thật đơn giản, nhưng đã tức khắc phơi bày cái vô lý của triết học cũng như tôn giáo của người Hy Lạp. Đa số không tin không phải vì chưa hiểu, nhưng vì thành kiến. Họ quyết định bịt tai và nhắm mắt trước chân lý hiển lộ rõ ràng. Vì vậy, chính họ phải chịu trách nhiệm về thái độ đó. Số người tin ít ỏi, nhưng đó cũng là điều Chúa Giê-xu đã nói trước. Đường hẹp dẫn đến sự sống, nhưng kẻ tìm được rất ít. Nơi bạn đang ở có thể cũng đầy rẫy hình tượng và tà thần như thành phố Aten ngày xưa. Bạn sẽ chọn con đường nào? Bạn sẽ ở trong số đông, đi vào con đường thênh thang, dễ dàng, con đường hầu hết mọi người đang đi vào cõi hư vong? Hay bạn sẽ chọn con đường hẹp, dẫn đến sự sống?
Kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vong, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông, nguyện sống thiên trùng phùng. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dắt dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.